Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Yêu Muộn của Pearl Buck. Mời các bạn cùng nghe.
Đã đến giờ làm lễ, bà Vũ ngồi bên trái bà cụ cố. Vì tuổi già và địa vị của cụ nên cụ ngồi ở chỗ cao trọng nhất. Ông Vũ ngồi phía hữu mẹ, già Lãng ngồi bên trái ông. Thế, người con thứ ngồi ở phía trái bà Vũ và Phan phía bên kia. Dân, đứa con út mới 7 tuổi còn ở chung phòng với cha nên ông ôm nó vào lòng. Từng người một trong gia đình lần lượt vào chỗ, các con dâu ngồi tiếp theo chồng. Mai đặt đứa con ngồi trên gối mình. Sau lưng nàng, một A Hoàng túc trực để bồng đứa trẻ nếu nó quấy rầy. Bà cụ cố rất hãnh diện về đứa chắc của cụ. Cụ rất tốt bụng, chỉ tội tính thiếu kiên nhẫn. Trái lại lòng kiên nhẫn của bà Vũ thì thật là vô tận. Hôm nay bà Vũ vui thích nhìn thấy gia đình đoàn tụ đông đủ. Ở 6 cái bàn khác, mỗi bàn 8 người, có các ông, chú, bà, cô, anh chị em họ và con cái của họ. Bà Khương cũng chủ tọa một trong các bàn ấy. Tất cả mọi người đều đã gửi quà tặng đến trước. Tặng phẩm có rất nhiều thứ, nào là những cặp bình bằng sứ, những gói mứt chà là, những hộp bánh quý giá và những câu đối lụa có theo lời chúc tụng bằng kim tuyến. Quà của ông Vũ là 2 cuộn gấm hoa và bà cụ cố biếu 2 hộp trà hảo hạn thật nhỏ cánh. Tặng vật của gia tộc rất đắt tiền. Họ đặt một họa sĩ tài hoa nhất thành phố vẽ một bức tranh, trình bày một bà tiên lộng lẫy cầm trong tay một cái đào trường sinh, một con nai đứng cạnh tiên nữ, những con dơi đỏ bay quanh đầu biểu hiện thiên ân, và một cái hồ lô đựng thuốc trường sinh buộc ngang thắt lưng. Nhà nghệ sĩ không quên sót điểm nào, ngay cả những ngọn cỏ trường sinh buộc ở đầu gậy của bà tiên. Một bức trướng bằng đoạn đỏ kết những chữ thọ bằng nhung đen treo ở trên tường phía sau lưng bà Vũ. Đầu tóc đen sẫm của bà nổi bật lên trên nền đoạn đỏ láng. Lãng thay mẹ đáp lại tất cả những lời chào hỏi chúc tụng của mọi người. Trước khi quan khách ngồi vào bàn tiệc, Lãng và Mai với tư cách là con đầu dâu trưởng đến từng bàn thay mẹ cảm ơn sự hiện diện của họ trong ngày lễ hôm nay. Mọi nghi lễ đều diễn ra một cách êm đẹp, tuy có vài câu nệ về hình thức, chứng tỏ gia đình họ Vũ tôn trọng những tục xưa và hiểu những lễ mới. Thỉnh thoảng bà Vũ đứng dậy đi quanh các bàn tiệc xem các quan khách có được hầu tiếp chu đáo không. Mỗi lần như vậy các tân khách đứng dậy xin bà chớ bận tâm. Phần bà lễ phép mời họ ngồi xuống. Khi bà Vũ đứng dậy lần thứ 3, ông Vũ nói riêng với vợ. Bà nói ạ, tôi xin bà đừng đứng dậy nữa. Khi dọn đồ tráng miệng tôi sẽ thay bà mời khách. Bà Vũ khẽ nghiêng đầu mỉm cười tỏ lòng biết ơn. Lúc ấy bà thấy cụ cố gấp miếng thịt gà quá to, nước thịt nhỏ xuống áo. Bà liền dùng đũa đỡ miếng thịt cho đến khi bà cụ cố có thể đút cả vào miệng. Vừa nuốt xong, cụ liền lớn tiếng kêu lên. Giang! Giang đứng hầu sau lưng bà chủ mình, nghe gọi liền bước đến. Này Giang, mày đi nói với cái thằng chồng mày, phải chặt thịt gà ra từng miếng nhỏ hơn chút nữa nghe không? Bộ tưởng miệng các bà đây là miệng cọp cả đấy hẳn. Thưa cố xin dân ạ. Bây giờ cụ cố ăn đã no nê, cụ cảm thấy khoan khoái và bắt đầu nói chuyện với mọi người. Cụ đảo mắt một vòng quanh phòng ăn và nói ra vẻ long trọng. Người ngoại quốc ăn những miếng thịt kết sùi, tôi chưa thấy, nhưng nghe nói họ đặt giữa bàn cả một đùi cừu hay một miếng thịt bò to bằng đứa con nít. Họ lấy dao xẻ ra, rồi dùng những cái chĩa ba bằng sắt xóc những miếng thịt ấy đút vào miệng. Mọi người cười rộ lên. Ông Vũ nói, mẹ vui quá. Không bao giờ ông Vũ tìm cách chữa những câu nói sai lầm của mẹ. Trước hết là ông không muốn làm trái ý bà. Nhưng nếu có sửa chữa, bà cụ cũng không thay đổi được gì, nên việc ấy không cần thiết. Lúc bấy giờ, người ta bưng chè bát bửu ra, chứng tỏ phần đầu bữa tiệc đã mãn. Ai nấy đều tỏ vẻ vui thích khi thấy món ăn ngon lành. Giang thấy chồng đứng lấp ló ngoài cửa lắng tai nghe các thực khách khen tài nấu nướng của anh. Chính bà Vũ cũng thấy, nên quay về phía chị bảo nhỏ: "Ra nói chồng chị vào đây." Giang rất lấy làm hãnh diện, đôi má ửng đỏ, nhưng vì lễ phép, chị như muốn hạ chồng mình xuống. "Thưa bà, xin bà đừng bận tâm." "Không, tôi muốn thế." Làm ra vẻ miễn cưỡng phải vâng lời, chị Giang ra hiệu cho chồng. Anh đầu bếp đi vào đứng trước mặt bà Vũ, đưa hai tay chùi vào tấm vải nhơ bẩn mang trước ngực. Mà theo anh biết, thì không có một người đầu bếp thiện nghệ nào lại có tấm khăn che ngực sạch sẽ bao giờ. Với bộ điệu quý phái là thói quen của bà Vũ nhẹ nhàng nói: "Bà muốn cảm ơn anh vì món chè bát bửu. Món chè này khi nào anh làm cũng ngon, nhưng hôm nay ngon hơn bao giờ hết. Bà xem đó là một bằng chứng của lòng trung thành và thiện chí của anh. Bà sẽ nhớ đến điều ấy trước khi ngày này chấm dứt." Anh đầu bếp hiểu bà Vũ muốn phát quà cho bọn nô bọc sau buổi lễ. Anh trả lời rất lễ phép: "Thưa bà, thật ra con chưa xứng để được bà ban khen." "Thôi ăn xuống bếp đi." Giang cắt chồng, chỉ đủ nghe, hai mắt chị long lanh tự đắc. Anh bếp rút lui rất hả dạ. Trong lúc này ông Vũ đứng dậy tiếp khách thay cho bà như đã hứa. Ông đến từng bàn một và mời khách vui lòng dùng chè. Bà Vũ đưa mắt nhìn theo chồng với vẻ nghĩ ngợi. À đúng rồi, chẳng thế thì ông nướng ná cạnh bàn bà Khương làm gì? Phải chăng vì người con gái thứ ba rất đẹp của bà Khương ngồi cạnh bà ta? Bỗng có tiếng bà Cố hỏi: Chè của bà đâu?" Bà Vũ một tay giữ lấy ống tay áo, một tay với lấy cái muỗng sành, múc chè đổ vào chén cho cụ. Muỗng bà đâu?" Bà cụ vội lấy cái muỗng đặt vào bàn tay cụ. Trong lúc mọi người im lặng để thưởng thức món ăn ngọt một cách thấm thía hơn, thì bà Vũ vừa suy nghĩ vừa tiếp tục quan sát chồng. Bà không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Vũ chần chờ ngồi cạnh cô gái đẹp của bà Khương. Thiếu nữ rất tân thời, đầu tóc cắt ngắn ngang vai và uốn quan theo kiểu người ngoại quốc. Nàng đã từng học một năm ở Thượng Hải trước khi thành phố này bị địch quân chiếm giữ. Từ đấy nàng thường tỏ ra không thích sống ở tỉnh nhỏ này, khiến vợ chồng bà Khương lo ngại. Ông Vũ cười nói huyên thuyên, cô gái thì ngước mặt lên vui vẻ góp chuyện. Bà Vũ ngừng nhai, thả lỏng cái muỗng trong dĩa, chăm chú nhìn hai người. Khi ông trở lại chỗ, bà ngước đôi mắt đẹp, rất trong sáng nhìn chồng, nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn mình." Giọng bà vẫn êm ái như bao giờ. Buổi tiệc vẫn tiếp tục vui vẻ, chậm chạp. Các món thịt rồi đến món lục trân, tiếp theo món ăn ngọt. Người đầu bếp dọn bún thay cơm. Anh ta đã nhào bột, nấu bún rất nhỏ và dài để dùng riêng trong buổi tiệc tứ tuần hôm nay, vì sợ bún dài biểu hiện sự trường sinh. Bà Vũ rất kén ăn, bà đã từ chối các món thịt nên ăn bún. Bún dài hơn thường lệ, nhưng bà Vũ có lối quấn vào đũa rất khéo léo. Bà Cố không kiên nhẫn được như vậy, tay trái cụ cầm chén bún đầy ngập, nâng lên miệng, tay phải cầm đũa và húp xì sụp như con nít. Cụ ăn hết bát một cách rất ngon lành. Với giọng nói sang sảng, cụ quay sang bà Vũ: "Chiều nay có lẽ mẹ đau con ạ, nhưng đau cũng cam vì là ngày tứ tuần của con." Bà Vũ lễ phép đáp: "Xin mẹ cứ dùng vừa ý, không can gì đâu." Lần lượt từng người một, bà con đứng dậy nâng cốc rượu nhỏ lên uống mừng bà Vũ. Bà không đáp lại, chỉ đưa mắt cho chồng, để ông đứng dậy thay bà, đón nhận lời chúc của mọi người. Riêng bà Khương bắt gặp nét nhìn của bạn, yên lặng nâng cốc, và bà Vũ cũng sẽ nhấc cốc đáp lại. Đôi bạn cùng uống trong một niềm cảm thông kính đáo. Cụ Cố đã ăn uống no nê, cụ ngã lưng vào thành ghế nhìn gia đình, cụ nói: cậu Lãng có vẻ đau rồi. Mọi con mắt đổ dồn vào Lãng, và quả thật chàng mỉm cười quẻ quải. Chàng vội cải chính: "Thưa bà, cháu có đau đâu." Mai nhìn chồng với vẻ mặt lo âu, nàng thì thầm: "Quả thế anh Lãng ạ, suốt cả buổi sáng nay trông mặt anh ra sao ấy." Nghe thế các anh trai và em dâu đều nhìn Lãng, còn chàng thì lắc đầu. Bà Vũ lặng thinh, bà hiểu rõ Lãng chưa thông cảm được câu chuyện bà đã nói hồi sáng nay. Chàng đưa mắt nhìn mẹ một cách gian lơn, nhưng bà Vũ chỉ mỉm cười và quay nhìn chỗ khác. Ngay lúc ấy bà Vũ bắt gặp người dâu thứ nhìn mình. Tố Lan, vợ của Thế, suốt buổi tiệc không nói một tiếng. Nàng cho nói là thừa, vì nàng chỉ muốn nghe và cảm nhận những việc xảy ra chung quanh. Bà Vũ đoán Tố Lan đã thấy đôi mắt van xin của Lãng và lối kín đáo của mình. Riêng về phần Thế, chàng chẳng cần để ý đến những việc xảy ra. Chàng rút khỏi bàn tiệc, tức bực vì buổi tiệc kéo dài quá lâu. Bỗng nhiên một đứa trẻ vì ăn quá no nôn cả xuống nền lát đá hoa, hai chân dẫm bành bạch. Lũ nô tỳ vội chạy đến. Giữa sự hỗn độn này, bà Khương bảo: "Gọi mấy con chó vào." Nhưng chị Giang vội thoái thác: "Thưa bà chủ con không bằng lòng thấy chó rút dưới bàn ăn." Cô con gái bà Khương nhìn mẹ biểu môi nói: "Đó, mẹ thấy không, con đã thưa với mẹ rằng đời bây giờ người ta không để cho chó rút dưới bàn nữa, như vậy là hủ lậu quá rồi. Con rất lấy làm hổ thẹn mỗi khi thấy Thế ở nhà ta." Bà Khương gắt: Này im đi, đừng có nói cái việc hổ thẹn của cô trước mặt người ta." Ông Khương nói vào: "Thôi các cô thì nhiều chuyện lắm." Tuy nhiên ông rất yêu quý Liên, chỉ vì nàng đẹp nhất trong đám con gái của ông. Bà cụ lão đảo đứng dậy lẩm bẩm: "Bà đi nằm đã, xem chừng sắp đau rồi đây." Bà Vũ cũng đứng dậy lễ phép nói: "Chúng con còn mời quan khách sang phòng bên kia." Hai đứa A Hoàng dìu bà cố ra khỏi phòng, tất cả quan khách đều đứng dậy. Bà Vũ nhìn chồng dịu dàng nói: "Ông đưa các ông khách sang phòng khách chính nhé, còn các bà sang phòng khách tôi." Nói xong bà đi trước dẫn đường các bà, còn đàn ông thì nối gót ông Vũ. Thế là hai hàng người trẻ ra hai lối khác nhau. Mấy chị Vú bồng đủ trẻ ra ngoài hoa viên du chúng ngủ. Bà Vũ dừng lại ở cửa nói với một chị Vú: "Bồng đứa nhỏ nôn hồi nãy qua bên gian nhà tranh cho mát, phải để cho nó ngủ một lát ở đấy." Đứa bé đang khóc nghe vậy lặng thinh ngay. Yến tiệc đã tàn, trong phòng khách bà Vũ còn đang tiếp các bà. Bà nói rất ít, vì tính bà trầm tĩnh nên sự thinh lặng của bà không ai nhận thấy. Nhưng khi bà quyết định điều gì thì tự nhiên tất cả mọi người đều hướng cả về bà, vì họ biết trong nhà này bà nắm trọn quyền quyết định. Và khi trình bày ý kiến, bà chỉ dùng ít câu đơn sơ rõ ràng, với giọng nói luôn êm ái dịu dàng. Lời bà nói có mãnh lực chinh phục mọi người. Chung quanh bà hết chuyện này tàn đến chuyện khác nối tiếp. Một ban hát dạo giúp vui giữa phòng, mấy anh hề đang làm ảo thuật. Bọn trẻ rất vui thích, còn người lớn thì vừa nhìn tiêu khiển vừa nói chuyện và nhấp giọng bằng nước trà nóng, thứ trà làm bằng lá bồ đào hái trước những trận mưa hè. Vì có các bà còn trẻ nên những bà già không thể nói chuyện riêng với nhau. Bà Khương thiêu thiêu ngủ. Một lát bà Vũ bảo chị Giang: "Chị đi xem cố có đau không." Giang đi ra một chốc rồi lại vào tươi cười nói: "Thưa bà, cố đau rồi, cố nôn ra cả, nhưng cố nói có đau cũng cam." Mọi người đều cười và tiếng động làm bà Khương tỉnh giấc. Bà nói với bà Vũ: "Đã đến giờ về rồi. Thưa chị, chúng tôi không muốn làm mệt chị nữa, vì chị còn phải sống đến trăm tuổi cơ mà." Bà Vũ mỉm cười đứng dậy và các bà khách lần lượt đến từ giả bà. những gói kẹo, những tặng phẩm, bạc tiền mà quan khách đem đến biếu mừng đều được sửa soạn để phân phát cho lũ nô tỳ. Giang bỏ tất cả trên một cái mâm bưng đến và lũ nô tỳ lần lượt tới nhận lãnh. Hai tay lễ phép chắp trước ngực, chúng nghiêng mình trước bà Vũ, còn bà thì vừa trao quà vừa nhã nhặn đáp lễ từng người một. Bọn chúng cũng ăn uống linh đình dưới bếp để mừng lễ. Cuối cùng còn lại một mình bà Vũ trong phòng. Bà ngồi thừ người ra một lúc vì mệt nhọc. Bà có cảm giác mệt lả vì tuổi đã cao. Bỗng bà hăng hái ngồi thẳng lên, như có ý xua đuổi một thực tế mà bà không muốn công nhận. Ngày vẫn chưa tàn. Một giờ sau khi đã nghỉ ngơi, bà đứng dậy hết đi lui lại đi tới trong phòng. Đoạn bà đến dựa vào thành cửa sổ trông ra hoa viên, nơi sáng nay bà đã tiếp bà Khương rồi lại nói chuyện với Lãng. Bà nhớ lại vẻ hốt hoảng của hai người khi nghe bày tỏ ý định. Bất giác bà bật cười, một nụ cười xinh xắn hiền hòa, không buồn mà cũng không vui. Lúc ấy Giang vừa xuất hiện ở cửa lớn hình phòng nguyệt ngoài hoa viên và trông thấy nụ cười tươi của bà chủ, chỉ bước tới nói: "Thưa bà, trông bà có vẻ như một thiếu nữ dưới trăng." Bà Vũ quay mình đến ngồi trước bàn trang điểm, nụ cười vẫn chưa tắt trên khuôn mặt yêu kiều. Chị Giang bước đến cởi áo ngoài cho chủ, chị chừa lại cái áo lót trong bằng lụa hồng mỏng, rồi chị xả lỏng cho mái tóc dài của bà Vũ buông xuống lưng. Chị lấy cái lược mỏng bằng gỗ đàn hương chải tóc cho chủ. Chị lại nhìn khuôn mặt trầm tĩnh phản chiếu trong gương và nhận thấy chiều nay đôi mắt bà to và đen biết bao. Chị hỏi: "Thưa bà có mệt không ạ?" "Không sao." Giang nói thêm: "Thưa bà đã qua một ngày dài. Bây giờ với tuổi 40, bà bắt đầu sống một cuộc đời khác. Con thiết tưởng bà cần phải làm việc ít hơn, giao quyền quản trị nhà cửa kho lẫm cho cậu cả mợ cả, lo việc bếp núc chợ búa. Còn mợ hai thì điều khiển tôi tớ trong nhà. Lúc bấy giờ bà có thể ngồi đọc sách trong hoa viên, ngắm hoa và ngẫm nghĩ đến hạnh phúc tràn đầy của đời bà dưới mái nhà này, bên hòe quế đâm mầm nảy lộc." Bà Vũ trả lời: "Có lẽ chị nói có lý, chính bà cũng đã nghĩ đến những điều đó và bà sẽ xin ông cưới một nàng hầu." Bà Vũ bình tĩnh nói câu này, trong giây lát bà tưởng chừng như chị Giang không hiểu. Nhưng cái lực ngừng lại trong tóc bà và bàn tay Giang đang nương nhẹ mái tóc đột nhiên co chặt lại. Bà Vũ nói như hiểu ý Giang: "Chị có nói gì cũng vô ích." Cái lực lại tiếp tục chảy đều trong tóc bà, nhưng lần này nhanh quá. Bà tiếp: "Giang, chị bứt tóc tôi à?" Giang để rơi các lực xuống nền nhà, chị kêu lên: "Ngoài bà ra, con không muốn hầu hạ ai cả." "Không, ai bắt chị thế đâu." Nhưng Giang sụp quỳ xuống bên cạnh chủ, chị than khóc và lau nước mắt với vạt áo ngoài bằng vải láng mới. Chị nức lên tức tối: "Thưa bà, ông đã yêu cầu bà làm như thế ư? Ông đã quên đức độ và sắc đẹp của bà rồi sao? Xin bà ít ra cũng nói cho con rõ." "Chính tôi muốn thế. Này Giang, chị có đứng dậy không? Lỡ ông vào, ông lại ngỡ là tôi đánh chị đấy." "Bà mà đánh con à?" Giang nức nở. "Ngay cả con mũi đang đốt bà còn chẳng đang tay giết chết nữa là." Tuy nhiên chị cũng đứng dậy, thịt mũi chùi mắt và lượm cái lược, rồi bắt đầu chích tóc cho bà Vũ. Bằng một giọng bình tĩnh rành mạch, bà Vũ giải thích cho Giang nghe: "Giang này, chính chị là người đầu tiên bà cho biết tin ấy để liệu cách đối xử, làm gương cho những người giúp việc trong nhà. Trong đám nô bộc các người, bà bảo trước không được bàn tán hoặc cãi vã nhau khi nàng hầu về." "Thưa bà, ai đấy ạ?" Giang hấp tấp hỏi. Chưa biết. Thế khi nào về ạ? Bà cũng chưa định nốt. Nhưng khi cô ta về đây, bà muốn cô ta được trong nhà tiếp đón và tôn kính kém thua bà chút ít, nhưng lại trên các con dâu của bà. Cô ta không phải một đào nương, một ca nhi, cũng không phải là người thuộc hạng ấy, mà là một cô gái chinh thục. Mọi việc đều phải trật tự. Trước tiên không được nói một điều gì xúc phạm đến ông chủ và cô gái trẻ đó, vì chính bà đã đem nàng về. Giang tức giận. Thưa bà, vì con sống hầu cạnh bà đã lâu năm, xin bà cho con mạn phép hỏi, tại sao vậy?
Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc.
Bà Vũ bình tĩnh trả lời. Chị có thể hỏi bà điều đó, nhưng bà không trả lời đâu. Giang chải xong đầu tóc dài của chủ, chị không nói gì, lẳng lặng lấy dầu thơm xức, rồi cuốn tròn thành búi trên gáy để gọn cho bà tắm. Xong chị vội vã đi vào phòng tắm để sửa soạn nước cho bà. Ở đây, do một cửa ngách, các người giúp việc đổ nước vào bồn tắm lớn có tráng men xanh rồi đưa ra. Giang nhúng tay vào bồn để thử nước, rồi pha nước hoa vào và qua phòng rửa mặt lấy khăn lụa cùng xà phòng. Như mọi lần chị lễ phép thưa. Thưa bà, đã sẵn cả rồi, xin mời bà tắm ạ. Bà Vũ cởi nốt bộ quần áo cuối cùng, hoàn toàn khỏa thân, những nét cong mảnh dẻ như một thiếu nữ. Bà đi ngang qua phòng để đến bồn tắm. Vịnh vào tay Giang, bà bước vào bồn nước và ngồi xuống xếp bàn chân lại. Giang kỳ cọ cho bà nhẹ nhàng như đối với một đứa trẻ. Nước trong veo và tấm thân mảnh dẻ trắng như ngà của bà Vũ nổi bật trên nền sứ men xanh. Làn nước ngập vai bà ngồi như suy nghĩ, mặc cho Giang kỳ cọ. Thân thể bà rất đẹp, ông Vũ không bao giờ chịu cho bà nuôi con bằng sữa mẹ, nên đôi vú nhỏ của bà giống như hai búp sen dưới nước. Tắm xong, bà Vũ bước ra khỏi bồn. Giang lấy một cái khăn lụa lớn trùm lấy bà và lau khô, rồi mặc cho bà một bộ đồ ngủ bằng lụa mát. Sau đó chỉ lần lượt vuốt móng tay rồi móng chân cho bà. Khi mọi việc đã xong, Giang mở cửa phòng ngủ. Phòng còn trống vì ông Vũ không bao giờ vào khi Giang chưa ra. Dĩ nhiên là có những đêm ông Vũ không đến, nhưng những đêm như thế rất hiếm. Bà Vũ đặt chân lên cái ghế trệt nhỏ và thấp có chạm rổ để dài trước giường, vì cái giường cao, phía trên có che tán lụa. Thưa bà, trăng sáng quá, có buông màn cửa không ạ? Giang hỏi. Không, để tôi ngắm trăng. Màn vẫn mốc trong những mốc bạc lớn. Giang xem lại bình trà và cái điếu bạc nhỏ mà bà Vũ thỉnh thoảng hút trong những đêm không ngủ được. Chị cũng cẩn thận xem lại. Hộp diêm đã để sẵn cạnh cây nến. Thôi được, để đấy, bà Vũ nói. Giang đưa ra và lễ phép. Xin chúc bà an giấc. Bà Vũ ngả lưng trên tấm lụa hồng và cái chăn bằng lông nhạn mộc nhĩ dùng mùa hè. Ánh trăng chiếu sáng đầy tường, sáng đến nỗi bà Vũ thấy rõ cả những đường nét của bức tranh Nhật treo trên đó. Bức tranh đơn sơ nhưng là tác phẩm của một họa sĩ tài danh. Nhà nghệ sĩ đã dùng khoảng trống để diễn tả nhiều hơn là nét vẽ. Một bóng người nhỏ khom lưng cố trèo lên đỉnh núi. Người ta không biết bóng ấy là đàn ông hay đàn bà. Người ta không biết bóng ấy là đàn ông hay đàn bà, chỉ biết đó là con người. Đôi lần bà Vũ cảm thấy như cái bóng đã trèo gần đến đỉnh, cũng có khi lại thấy bóng đó như bị trục xuống nhiều dặm xa. Cố nhiên bà biết rõ hiệu quả ấy là do ở làn ánh sáng chênh chết từ cửa sổ chiếu vào. Tối hôm nay, thành cửa sổ ngăn ánh trăng chia bức tranh làm hai, nửa tối nửa sáng, khiến con người kia có vẻ như rất gần với đỉnh núi. Tuy nhiên không có gì thay đổi cả. bà Vũ biết rõ cái bóng đó vẫn giữ nguyên chỗ, không cao hơn mà cũng chẳng thấp hơn chút nào. Một mình bà nằm yên không suy nghĩ, không hoài nhớ, không chờ đợi, cũng không trông mong. Nếu chồng bà không đến tối nay, bà cứ ngủ yên và sẽ nói chuyện với ông trong một dịp khác. Những thời cơ thuận lợi đều do định mệnh an bài, có muốn cưỡng lại cũng không ức gì. Bà sẽ dùng hết nghị lực của mình vào lúc thuận lợi, rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Bỗng bà nghe có tiếng chân ông Vũ nặng nề bước ngoài sân. Ông đi ngang qua phòng ngoài, đến phòng ngủ. Bà Vũ rất tin, bà nhận được cả mùi rượu phả ra từ hơi thở của ông. Ông đã uống rượu, nhưng bà không lo ngại gì, vì không bao giờ ông quá chén, và trong buổi chiều hôm nay ông uống rượu với bạn bè là chuyện dĩ nhiên. Ông cầm ống điếu trong tay, và khi đặt điếu xuống bàn, ông ngưng lại một lát, rồi đột ngột hỏi: "Mình có mệt không?" Bà đáp: "Không, tôi không mệt." Ông Vũ đặt điếu trên bàn, buông màn xuống, nhẹ nhàng nằm duỗi ra giường. Sau 24 năm trời, trong cuộc sống của hai người, cố nhiên là có đôi chút quen nhàn. Bà muốn đem lại cho ông một chút đổi thay, vì đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng hai vợ chồng ngủ chung phòng. Bà đã phát quả ra trong trí những sự đổi thay có thể thực hiện được, nhưng bà còn lưỡng lự. Vì thế, việc thuyết phục ông nghe theo sự quyết định khôn ngoan của bà càng gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu cần, vẫn phải làm bằng được. Chắc ông sẽ vui lòng, và bà đã cố gắng sửa soạn để đón nhận bất ngờ đó. Cũng có thể ông bất bình và sẽ từ chối quyết định của bà. Bà tự bảo, dù sao, sự từ chối ấy cũng chẳng được lâu. Vì vậy bà cứ giữ mức bình thường như từ bao lâu nay, nghĩa là không lạnh nhạt cũng không vùng vã. Bà tỏ ra êm ái ngọt ngào. Bà giữ gìn để ông khỏi phải thiếu thốn một điều gì, nhưng không có gì thái quá. Chu toàn bổn phận mà không đi quá mức, đó là cái tài đặc biệt của bà. Tuy nhiên, bà hơi ngạc nhiên khi nhận thấy chính ông hôm nay không hoàn toàn giống như mọi ngày. Ông có vẻ bối rối, hơi sững sờ, như hồn vía để tận đâu đâu. Ông Vũ nghiêng qua nói nhỏ: "Hôm nay mình đẹp hơn bao giờ hết, ai cũng nói thế cả." Nghiêng đầu trên gối, bà ngước nhìn đôi mắt chồng, miệng mỉm cười. Đó là nụ cười xinh đẹp thường nhật của bà. Trong cái ánh sáng yếu ớt của ngọn nến độc nhất đặt trên án thư cạnh đầu giường, bà thoáng thấy trong đôi mắt đen nháy của ông lóe lên những tia sáng long lanh. Từ lâu ít khi bà bắt gặp tia mắt nồng nàn như vậy trong nét nhìn của ông. Bà khép hai hàng mi lại, trống ngực bắt đầu đập mạnh. Phải chăng bà đã hối hận về điều đã quyết định? Bà nằm dài trong 2 giờ liền. Buông xuôi ủ rũ như đóa hoa bị ngắt khỏi cành, và lòng tự hỏi lòng: mình sẽ không hối tiếc sao? Sau 2 giờ suy nghĩ, bà nhất quyết sẽ không mãi mãi tiếc hận. Khi ông ăn giấc, bà trở dậy lặng lẽ sang phòng tắm dùng nước lạnh tắm lại. Bà không trở lại giường nơi ông Vũ đương nằm ngủ và ngáy. Bà lấy cái điếu nhỏ nhồi thuốc rồi châm hút. Mặt trăng gần lặn, trong vài 3 phút nữa trăng sẽ khuất hẳn sau hàng mái dài của tòa nhà cũ kỹ này. Bà Vũ cảm thấy một nỗi an bình tràn ngập toàn thân. Đời bà sẽ không bao giờ ngủ trong gian phòng này nữa. Bà đã chọn nơi ở của mình. Cạnh hoa viên bà cũ cố có một gian nhà trước kia thân phụ ông Vũ ở, bây giờ bỏ trống, lấy cớ trông nom bà cụ cố ngày cũng như đêm, bà sẽ chiếm lấy gian nhà ấy. Đấy là một hoa viên rất đẹp, nằm chính giữa dinh cơ rộng lớn của nhà họ Vũ. Bà sẽ sống ở đấy một mình, trong yên tĩnh, tâm hồn riêng biệt, tách rời cuộc sống luôn luôn bận rộn. Trên giường rộng, ông Vũ bỗng thức giấc, ngáp dài nói: tôi phải về phòng. Mình đã trải qua một ngày dài, mình cần ngủ là cho lại sức. Ông vốn là người rất tao nhã trong tình ái cũng như trong công việc. Ông thường nói như thế luôn, và mỗi lần ông nói vậy, bà thường đáp: "Xin mình cứ an nghỉ, em vẫn có thể ngủ được như thường." Nhưng đêm nay bà trả lời khác: "Cảm ơn mình, có lẽ mình nói phải." Bà nói mà không quay đầu lại. Câu trả lời làm ông ngạc nhiên. Ông trỗi dậy và đưa chân sờ soạng đôi giày vải. Ông tìm không thấy giày. Bà vội vàng chạy đến quỳ xuống tìm rồi mang vào chân ông. Và đột nhiên như một đứa trẻ, ông úp mặt trên vai vợ, ôm choàng lấy mình bà thầm thì: "Mình thơm như một đóa hoa lan." Trong đôi tay chồng, bà cười và dịu dàng hỏi: "Mình vẫn còn say à?" "Không, tôi có say đâu." Ông lại kéo vợ vào lòng một lần nữa, khiến bà sợ hãi. "Để em đỡ mình dậy nhé, mình nhé." Và bà đứng phắt lên, cương quyết đỡ ông đứng dậy khỏi giường. "Tôi đã làm phật lòng mình phải không?" Ông đã tỉnh ngủ hẳn. Bà nhìn thấy trong đôi mắt tối sầm của chồng những tia sáng long lanh. Bà ngọt ngào nói: "Không phải thế đâu mình à, đã 24 năm rồi, bây giờ sao mình lại có thể làm phật lòng em được? Nhưng phần em bây giờ đã đến tuổi rồi." "Đến tuổi? Hôm nay em đã 40 tuổi rồi." Bỗng nhiên bà thấy đã đến lúc thuận tiện. Bây giờ giữa đêm khuya, mọi người trong gia đình đã ăn giấc. Để ông ngồi một mình trên giường, bà cầm cây nến đang cháy đi thắp tất cả các cây nến khác trong phòng. Lần lượt các ngọn nến bốc cháy và gian phòng sáng trưng. Bà ngồi bên bàn, ông ngồi trên giường, chăm chú nhìn vợ. Bà nói: "Từ bao năm rồi em đã sửa soạn cho ngày hôm nay?" Hai tay bà chắp lên gối, giữa ánh nến sáng trưng trong bộ quần áo bằng lụa bạch, bà tập trung tất cả nghị lực của mình. Ông ngồi ôm chiếc gối trước bụng, mình khom về phía trước, nhìn thẳng vào bà. Bà nói: "Đối với mình, em đã là một người vợ hiền." "Thế tôi không phải là một ông chồng tốt sao?" "Sao lại không? Mình luôn luôn là một người chồng tốt. Tình chồng vợ giữa chúng ta thật không ai có thể mong ước gì hơn. Nhưng bây giờ nửa phần đời của em đã mãn."
"Chỉ mới nửa đời thôi."
"Nhưng những phần đời của mình còn dài. Quá công đã tạo nên sự khác biệt này giữa người nam và người nữ." Ông lắng nghe, vì ông thường lắng nghe tất cả những gì bà nói. Dường như ông biết trong giọng nói của bà có một ý nghĩa sâu xa, có lẽ vượt quá tầm hiểu biết của mình. "Mình còn trẻ lắm." Bà nói tiếp: "Đời mình còn dài, hy vọng mình còn nhiều. Mình phải có nhiều con trai hơn nữa. Còn em bây giờ đã đến kỳ." Ông ngồi thẳng dậy và nét mặt đều đặn đẹp đẽ của ông trở nên nghiêm nghị. Ông bảo: "Tôi hiểu làm sao được những điều mình muốn nói."
"Em thấy mình hiểu đấy."
"Thật ra có gì mà chẳng hiểu nhau. Họ cùng nhau chung sống qua 24 năm trời dưới mái nhà này. Nơi đây đàn con cháu họ đang ngủ, và bà mẹ già của họ đang yên nghỉ với giấc ngủ nhẹ nhàng của những người tuổi tác chờ đợi giờ lâm chung."
"Tôi không muốn lấy vợ lẽ." Giọng ông có vẻ rắn rỏi. "Tôi không bao giờ nhìn một người đàn bà nào khác. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào đẹp hơn mình, và mình còn trẻ đẹp hơn tất cả mọi người."
Ông rời mắt khỏi người vợ yêu, nhìn vào đôi bàn tay mình và ngập ngừng. "Hôm nay tôi có thấy một cô gái, và khi nhìn cô ta, tôi nghĩ ngay rằng mình còn đẹp hơn nhiều."
Bà biết ngay cô gái mà ông muốn nói.
"À, cô Liên Chi thì đẹp thật." Trong thâm tâm bà ôm lại điều quyết định. Một khi vấn đề đặt ra, ai trong hai người sẽ chọn nàng hầu ấy? Bà trả lời ngay là bà sẽ đảm nhiệm công việc này. Thật là một chuyện xáo trộn gay cấn. Lãng đã kết bạn với Mai, chị của Liên Chi,
cả hai đều là con người bạn thân nhất của bà. Đôi môi giày của ông trời ra, ông nói: "Tôi không thích bà sắp đặt như thế đâu. Bạn bè tôi sẽ chê cười tôi. Tôi không phải là người theo đuôi đàn bà." Bà dịu dàng cười: "Nếu ông chỉ nghĩ đến dư luận của bạn bè thì ông có thể bị khuất phục dễ hơn bà tưởng." Bà tiếp: "Đàn bà đã ngoại 40 mà có mang thì thật là khó coi. Bạn bè của mình cũng chê cười mình nữa. Nhất thiết mình phải có con hay sao?" "Có thể lắm chứ. Em không muốn để Lâm vào một tình trạng khó xử." Ông thì nói sợ bạn bè, bà lại bảo sợ xấu hổ. Bởi thế hai người không đồng một quan điểm. Bà đào sâu tâm hồn ông để tìm nhổ cho ra những tia rễ của nó, trừ khi các tia rễ ấy không ăn sâu quá. Ông nhìn bà hỏi: "Mình không còn yêu tôi nữa à?" Bà nghiêng mình về phía ông. Lần này hai cõi lòng như gắn chặt cùng nhau. Với một giọng hết sức êm ái, bà nói: "Em vẫn yêu mình tha thiết như bao giờ. Em chỉ muốn mình được hạnh phúc." "Hạnh phúc mà thế à?" Ông buồn bã nói: "Mình nên biết rằng hạnh phúc của mình em luôn luôn cầm giữ trong tay." Vừa nói bà vừa đưa hai bàn tay úp vào nhau như đang giữ lấy một quả tim. "Em đã giữ nó như thế này ngay từ phút đầu gặp gỡ mình trong buổi tân hôn. Em sẽ giữ nó mãi mãi cho đến ngày tắt thở. Nếu mình chết trước tôi thì hạnh phúc của tôi sẽ chôn theo mình." "Không đâu mình ạ, vì trước khi em chết, em sẽ phó thác hạnh phúc của mình cho những bàn tay khác gìn giữ, những bàn tay do em huấn luyện." Bà Vũ cảm thấy vị thế của bà đối với ông càng thêm vững chắc. Ông ngồi yên không nhúc nhích, mắt nhìn vào hai bàn tay dặn. "Mình hãy tin tưởng nơi em," bà nói. Hai tay bà đưa lên, lòng bàn tay vẫn khum khum như hình cái chén. "Tôi thì luôn luôn tin tưởng ở mình rồi." Bà buông hai bàn tay xuống. Ông vẫn một mực: "Tôi không hứa gì cả đấy, tôi không thể, vội quá." "Mình không cần phải hứa, em không cưỡng ép mình. Mà nếu em có thể cưỡng ép mình được, em cũng không làm. Có bao giờ em dùng sự cưỡng ép đâu. Thôi hãy để việc ấy thế đã. Bây giờ mình hãy nằm xuống, để em đắp chăn cho. Đêm bắt đầu lặn, gần sáng rồi, mình ngủ đi." Bà nhanh nhẹn choàng tay qua vai chồng, đỡ lấy mình ông, khẽ đặt ông nằm xuống. "Mình nên nhớ là tôi không hứa gì cả đấy." Ông nhắc lại. Bà vừa nói vừa kéo chăn đắp cho ông, rồi vén lên một cánh màn để cho thoáng khí. Bà rủ cánh màn bên kia xuống, phòng che ánh sáng lúc rạng đông. Nhưng ông giữ chặt lấy tay bà. "Mình ngủ đâu?" "Ồ, em có giường dọn sẵn, sáng mai chúng ta gặp nhau lại. Trong nhà sẽ không có gì thay đổi cả. Em xin hứa với mình, hai chúng ta sẽ không bao giờ bị chia cắt vì bất cứ một lý do gì." Câu nói ngọt ngào đầy hứa hẹn ấy đã làm cho ông Vũ bùi tai. Ông để bà đi ra. Bao giờ bà cũng thuyết phục được chồng, và không bao giờ ông thấy hiểu hết lời bà nói. Khi ông đã ngủ hẳn, bà rón rén bước ra khỏi phòng. Bà đi ngang qua các hoa viên, đến hoa viên cạnh bà cụ cố. Theo lời bà, các gian phòng đã được quét dọn và giữ gìn sạch sẽ kể từ ngày cụ thân sinh ông Vũ mất. Trước đây mấy ngày, bà đã bảo thay chăn nệm mới. Bà đặt mình nằm xuống. Đối với bà, giường này có vẻ lạnh lẽo và mới mẻ quá. Đột nhiên một cơn mệt nhọc đến lả người, xâm chiếm toàn thân bà. Bà kéo chăn đắp lên ngang ngực. Rồi dường như chìm lặng vào cõi hư vô, bà thiếp đi trong một giấc ngủ không mộng mị.